Giờ kinh này á, là do ngài Kumara Thập ngài dịch là từ tiếng Phạn và ra chữ Hán tức là Trung Hoa. Ngài thường thường được gọi là Tam Tạng Kumara Thập, bởi vì ngài là người thông suốt cả ba tạng kinh Luật Luận, cho nên được gọi là tôn xưng là Tam Tạng Pháp Sư đó. Dịch vào cái thời Giao Tần, Giao cũng đọc là Diêu á, bởi vì đây là để phân biệt cái thời Giao Tần này á, nó không phải là thời của Tần Thủy Hoàng. Người Trung Quốc á, nó có mấy hai thời Tần, thời này là thời Tần mà thuộc về Giao Tần là trước, còn thời của Tần Thủy Hoàng là sau này nữa. Thời Giao Tần này là thuộc về cái đời Nam Bắc Triều, Nam Bắc Triều và đời Tấn á. Thì cái vị vua đầu của cái triều đại này á, là ông Phù Kiên. Nhân vậy ông đem quân ông đánh nhà Đông Tấn, cho nên là bị bại. Rồi bị bại đó, khi trở về ông mới bị một vị đại thần tên là Giao Trành mà giết chết. Rồi thì ông Giao Trành này ông mới lên ngôi, cho nên mới xưng là nhà Giao Tần á, vị ông họ Giao nhà Tần. Rồi ngài Kumara Thập á, thì được mời qua Trung Hoa đó vào cái lúc nào đó, và lịch sử của ngài ra sao. Tức là ngài Kumara Thập đây là cũng là một tiếng dịch âm của tiếng Phạn, mà Trung Hoa dịch là Đồng Thọ. Đồng là còn nhỏ còn bé, Thọ là lớn tuổi là già, thấy không? Như vậy thì ngài Đồng Thọ tức là một vị còn nhỏ tuổi, thấy không, còn bé, mà cái đức á, đã có được cái đức của cái người lớn tuổi, của người già, cho nên được tôn xưng là Đồng Thọ, thấy không, nhỏ mà có cái đức lớn của người già. Cha của ngài á, tên là Kumala Diêm, là người xứ Quy Tư. Ông này có cái tiết tháo rất là cao đẹp, đang làm tướng vậy, nhưng mà bỏ ngôi tướng đi xuất gia. Nhưng mà rồi sau khi mà đi xuất gia đó, thì vua Quy Tư lại nghe tiếng tâm của ông, do đó mà vua lại thỉnh về làm quốc sư trở lại, làm quốc sư. Thì một thời gian sau, vua mới gả được em gái cho ngài, thì sau đó mới sinh ra ngài Kumara Thập. Thì lúc còn tuổi nhỏ đó, mà ngài Kumara Thập ngài đã rất là thông minh, mỗi ngày học thuộc cả ngàn bài kệ, thấy không? Tức là một bài kệ là bốn câu, một cả ngàn bài kệ mỗi ngày, tức là hơn cả vạn lời, thấy không? Rồi 12 tuổi là đã tỏ ngộ rồi, tỏ ngộ rất là sớm, cho nên duyên của ngài cũng là một cái duyên rất là đặc biệt. Sau khi mà ngài được sinh ra đó, thì một thời gian đó, thì bà mẹ lại cũng đi xuất gia. Và khi xuất gia như vậy, vì ngài Kumara Thập ngài còn nhỏ, cho nên bà đã mang theo, tức là mang ngài theo. Thì có một lần đó, ngài được đi theo mẹ để mà đi tham vấn các vị thiện tri thức tại một cái ngôi chùa rất là to. Thì trong một cái điện Phật cao lớn như vậy, thì bên cạnh cái tượng Phật đó có một cái gọi là có đặt một cái bát để mà cúng dường đó, cúng Phật, cúng cơm. Thì ngài Kumara Thập ngài thấy cái bát, ngài mới sinh cái lòng vui mừng, và để tỏ cái tâm mà gọi là cung kính của mình, do đó mà ngài chạy lại ngài ôm cái bát ngài đặt lên đầu, mà cái bát rất là to, cho nên khi đó thì ngài do cái lòng cung kính vậy thôi, thì ngài không có nghĩ gì hết, không nghi ngờ gì hết, cứ chạy lại ôm đặt lên đầu thôi, thì ngài thấy rất là nhẹ nhàng, không có nặng gì hết. Nhưng mà khi vừa đặt lên đầu á, thì ngài bỗng động niệm, ngài mới nghĩ, ủa cái bát nó to như thế thì làm sao mà ta đội lên được. Ngài thì còn nhỏ còn bé, thấy không, mà rồi cái bát là to, cho nên lúc này ngài mới khởi nghĩ như vậy. Thì liền đó ngài liền cảm giác cái bát nó nặng trĩu, nó đè ngài, cái ngài té ngã luôn, vì bát rất là to trong bài thường. Thì mọi người ở chung quanh và cả mẹ ngài á, từ trong điện Phật mới hoảng hốt cái chạy ra, rồi cùng đỡ ngài dậy. Khi đó thì bà mẹ đó, bà mới hỏi con làm sao vậy. Thì ngài Kumara Thập ngài mới thưa, con đã sáng tỏ được cái đạo lý rồi. Thì bà mẹ bà ngạc nhiên, bà không biết con kia té rồi ra thì nói cái gì lạ vậy. Cho nên bà mới bảo con hãy thuật lại cho mẹ nghe xem con nói cái gì mà nghe lạ quá vậy. Đó, thì không mà nói tỏ ngộ được đạo lý, té cái tỏ ngộ được đạo lý. Đó. Thì ngài mới liền thuật lại là con thấy cái bát to rồi để tỏ lòng cung kính cho nên là con mới ôm con đội lên đầu. Thì khi đó con cảm thấy rất là nhẹ, không có chuyện gì. Nhưng mà khi để lên đầu, đặt lên đầu rồi á, thì bỗng con mới khởi nghĩ, mình thì nhỏ, còn cái bát thì to như vậy, thì sao mà đổi nổi? Thì khi đó bỗng nhiên cái bát nó nặng, rồi nó đè con té luôn. À, do đó mà có thể hiểu rằng, nặng hay là nhẹ đó, là hoàn toàn do cái tâm phân biệt của chính mình thôi. Đây gọi là tất cả pháp duy tâm. Tức là nặng hay nhẹ đó, thì cũng do là cái gọi là cái chính mình, tức là tâm phân biệt của mình mà nó thành nặng nhẹ. Do đó cho nên nó là tất cả pháp đều duy tâm thôi chứ không có thật. Thì nói như vậy đó thì mình nghe, thì đây chắc mình nghe nghe chứ cũng chưa có tin, chưa có hiểu mà kỹ được, thấy không? Nhưng mà lẽ thật nó là như vậy, cái sự nặng nhẹ đó nó đều do là tâm chứ còn không có thật. Tôi có quen một ông huynh đệ, có một lần ông ở trong một cái chỗ mà am trong cũng nơi vắng đó, thì ông nói là có hôm đó là cái hôm đó là có cái xe gọi là xe xe máy xới đó, xe máy xới to, cái đầu rất là to vậy đó, mà thì hôm đó là nó bị lầy sao đó, rồi mấy người tới đó để mà dỡ nhấc đồ lên để mà sửa đó mà nhấc không nổi. Thì ổng thấy vậy đằng xa cái ổng đi lại, ổng nói cái này nhẹ ghê chứ, nhẹ chứ có gì đâu mà nhấc không nổi. Ông lấy tay ổng nhấc lên cái này lên bổng nó luôn. Sau đó để xuống là ổng mới giật mình, ủa sao mình nó mạnh vậy. Từ bây giờ cái lần sau ổng nhấc thử là coi, là lần sau là nhấc thử là không nhúc nhích gì hết. Thì như vậy để thấy rằng lúc đó là tâm mình nó không có động niệm gì hết, không khởi niệm gì hết, phải không? Thì nó có cái gọi là cái sức nó khác thường, còn khi mà tâm nó có phân biệt á, thì nó có sức khác. Đó là những cái lẽ thật chứ không phải là cái chuyện bày đặt ra. Là chính là ông kể tôi nghe đó, mà bây giờ ông còn sống đó, chứ không phải là đã chết rồi. Đó là cái ngày nay đó, còn cái này là chuyện ngày xưa. Thì như vậy khi mà bà mẹ bà nghe ngài nói cho nên bà rất là vui mừng, bà mới bảo thật là không ngờ đây là đạo lý rất cao siêu của Phật pháp mà nay con đã tỏ ngộ, thì tuy con còn nhỏ nhưng có thể đi hoằng dương Phật pháp được rồi. Đó, bà mẹ bà vui mừng hoan hỷ. Thì từ đó ngài Cư Ma La Thập đó, ngài mới bắt đầu đi thuyết giảng mấy xứ ở vùng Tây Vực đó. Như vậy là còn nhỏ không mà đã thành pháp sư rồi đó, cho nên mới nói là đồng thọ, thấy không? Thì đến khoảng năm 379 Tây lịch đó, thì có các vị Sa môn ở Trung Hoa, các ngài mới đi sang coi như giống như đi du học đó, ở bên Ấn Độ, bên Tây Vực đó. Trong đó có những ngài như là ngài Tăng Thuần, ngài Đàm Xuân vân vân. Thì các ngài này qua đó thì nghe cái tiếng đồn người ta ca ngợi về ngài Cư Ma La Thập, cho nên là sau khi mà trở về nước, tức là trở về Trung Hoa đó, thì các ngài này cũng đem ra mà ca ngợi ngài với các vị ở bên Trung Hoa, thấy không? Tức là ngài còn nhỏ tuổi mà đã có những cái đức khác thường, thấy không? Thì trong đó có ngài Đạo An, ngài Đạo An ngài nghe được, cho nên ngài mới phiên ông Phù Kiên nên mời ngài Cư Ma La Thập sang Trung Hoa để mà hóa đạo. Vì nghe tiếng tâm của ngài, ngài cũng cảm mến, cảm mộ. Thì qua đến năm 382 thì ông Phù Kiên này ông mới sai vị đại tướng tên là Lã Quang đem 7 vạn quân để mà đánh nước Quy Tư. Nhưng mà khi đánh như vậy đó thì ông dặn là đặt điều kiện với ông vua kia là đây là đánh để mà thỉnh ngài Cư Ma La Thập thôi chứ không phải là gì cái gì khác. Thì khi đó ngài Cư Ma La Thập ngài mới phiên ông vua bên đó, tức là ông Bạch Thuần Vương, thôi thì nên thuận theo cái điều kiện của Lã Quang đi để cho ngài qua. thì khỏi phải đánh để mà tránh cái đổ máu cho dân, cho quân. Nhưng mà ông Bạch Thần Vương này ông không chịu, ông đem quân chống lại, thì ông bị thất bại. Do đó ông Lã Quan ông mới bắt được ngài Cưu Ma La Thập, nhưng mà rồi ông lại không có đưa về nước mà ông giữ luôn ở đây, gọi là ở cái vùng Cô Tân thời đó. Bởi vì lúc đó là ở ở nước nhà đó thì ông Phù Kiên đã bị Giao Trành giết chết rồi. Rồi ông Lã Quan này thì nhân đó ông mới lập thành một cái nước riêng tên là nước Hậu Lương đó, rồi ông tự lập làm vua luôn, rồi ông giữ ngài La Thập ở đó. Nhưng mà ông này thì lại là không có cái tâm đạo, không cho nên có nhiều cái ông cũng làm xúc phạm đến ngài Cưu La Thập.